Chào quý vị. Cuối năm rồi, anh thầy tính bỏ một vài phút nói với chuyện với quý vị tí về 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 năm. Năm ngoái thì nó hơi lủng củng nhiều, cũng lộ bộ cũng nhiều, thành ra cuối năm mình chỉ đóng cửa mình tu thôi. Năm này thì cũng cuối năm thì mình bắt đầu trở về lại cái chương trình tu hành thường xuyên. Thành ra mình muốn dùng cơ hội này để mà mình nói chuyện thử. Chùa mình có gì, có ai có muốn nêu ý kiến gì nêu ra để có thể học hỏi chung với nhau. Năm ngoái như thầy nói tối hôm qua đó, thì năm ngoái là cái năm mà mình quét sạch cái chùa, quét sạch những cái thùi ma quỷ ở trong chùa. Thầy năm ngoái thầy không nói gì, năm nay thầy mới nói cho biết là thầy rất là biết là quý vị rất khổ sở, khổ tâm nhiều lắm, có cái nhiều cái khổ tâm lắm. Mà nói nó không ra được. Và quý vị đã chịu đựng chịu cực chịu khổ với chùa này rất là nhiều. Thành ra thầy hiểu chuyện đó. Thầy biết cái chuyện mà nhiều khi mình phải cần làm những chuyện mình cần làm, những nên làm mình phải làm. Năm vừa rồi thầy quyết định là đuổi ma quỷ ra khỏi chùa. Năm ngoái cũng vậy, thầy cũng khuyến khích những cái người mà thiên vị tụi ma quỷ đó, khuyến khích họ đi. Lúc mà năm ngoái cái thiền thất vừa rồi đó, năm ngoái đó, ít người tham dự phải không, có một vài người thành tu thiền thất thì cũng đỡ khổ. Đầu năm này thì đầu năm nó hơi khổ sở, tại vì bất ngờ chùa phải sửa chùa tốn $300,000 luôn. Rồi tháng hai bắt đầu đổi, thì năm này tháng giêng thì hơi khổ một tí, tháng một hơi khổ một tí, tại vì cái phải sửa chữa chùa tốn cả rất nhiều tiền. Rồi tháng hai bắt đầu nó tiến bộ. Thì nhìn lại thì năm này nó đặc biệt, năm này ở chỗ là mình có được cái cơ hội để hoan nghênh xá lợi của Phật tới chùa. Năm này cái năm mà bỗng nhiên xá lợi Phật tới với chùa. Nếu khi mình nhìn tới cái hai năm đó, quá trình hai năm thì cái gì có vẻ có lý. Nó có lý lắm, mà tại vì chẳng hạn hồi xưa đó, Phật còn tại thế đó, mà muốn thỉnh Phật tới thuyết pháp đó, thì phải thỉnh tới nhà đó, thì phải quét dọn nhà cửa, trang hoàng, trang nghiêm nhà cửa lại thì Phật mới tới. Okay. Năm nay chúng ta năm nay cái chùa chúng tôi trở về lại cái không khí của cái tu hành, tu luyện. Okay. Bởi vậy cái xá lợi Phật bỗng nhiên các ngôi đó đến chùa rất là nhiều, ngôi đến chùa. Đó là một cái biến cố rất là quan trọng. Tại sao? Tại năm trước đó, năm ngoái đó, ngay những người mà ủng hộ thầy rất rất là kiên cố đó cũng cừ nừ của thầy, cũng là khó chịu, nói là thầy làm như vậy thì Phật giáo nó có tổn hại. Thầy nói trả lời không được, thầy nói trong bụng mình nói là quý vị là người tại gia, quý vị biết cái gì về việc làm người xuất gia chúng tôi mà dám chỉ trích chúng tôi. Thành cho quý vị hiểu cuộc đời của xuất gia là vậy đó, mình làm cái gì chuyện gì mình cần làm mình phải làm thôi, chứ còn mình không cần màng tới cái dư luận, không cần màng tới cái chuyện mà người ta nghĩ gì kệ người ta. Chúng tôi là người tu hành, cái người nghĩ sao cũng được hết, tôi vẫn tu như thường. Thành quý vị biết không, không phải xá lợi Phật tới một lẻ tẻ một vài ngôi thôi đâu, tới một số lượng rất là lớn, là một cái chuyện, một cái biến cố rất là trọng đại. Ngay những xá lợi răng tới với chùa, rồi tóc, xá lợi tóc tới với chùa, rồi một cái sưu tầm nó lớn. Quý vị có thể tưởng tượng được nó tới cái chùa. Đối với thầy, cá nhân thầy, thầy cái đó qua cái đó là một cái điểm mà Đức Phật nhắn cho thầy biết rằng là chùa chúng ta đó xứng đáng để mà tiếp nhận cái sự hiện diện của Phật. Từ khi mà xá lợi Phật tới chùa đó, cái không khí chùa nó hoàn toàn nó đổi. Okay. Cá nhân thầy thấy thiền nó dễ dàng hơn nhiều, và chú tâm một cách dễ dàng hơn nhiều. Nhiều người ta nói như vậy luôn. Cái đó là cho thầy thấy là Đức Phật khuyến khích, nói là tiếp tục cái chương trình kế hoạch lâu dài đi, cái đó là nên làm, tiếp tục làm. Từ đây thầy ngừng lại để hỏi quý vị thì nghĩ là thầy có bỏ qua cái gì hay lướt qua cái gì mà nên bàn tán không? Sao ai nhìn có vẻ là nghiêm nghị như vậy? Ờ, Cô này cô kể một cái kinh nghiệm rất rất là hay. Nói là lần đầu tiên tới mà nhập thiền thất, chưa bao giờ biết thiền gì hết á, thành ra vào thiền mà ngồi như vậy chân nó đau lắm, ngồi kiết già chân nó rất là đau. Ngồi kiết già nó đau lắm, tại cái chân cái máu nó không có lưu thông được, thì nó tự động nó phải đau. Thành ra ngồi lần đầu tiên nó khó khăn lắm. Thì ra nhiều người ta tu thiền 10 năm, 20 năm rồi ta vẫn sợ ngồi kiết già không nổi. Okay. Thành ra cô ngồi cô thiền thì cô nói là cô nó có như thường ngày là làm đủ chuyện hết để mà cái trí nó quên cái đau đi. Ngày này cô quyết định cô muốn tại một sách nói sách thiền tâm năng thiền của mình đó, nói là khi mình muốn hết cái đau chỉ cần vào nhập cái vào nhất tâm nó sẽ hết đau. Cô cũng hiểu cái nhất tâm là cái gì, thành cô bỏ hết, cô bỏ tắt đèn, bỏ sách xuống, ngồi niệm Quán Thêm Bồ Tát. Cái niệm của chú tâm niệm Quán Thêm Bồ Tát. Thì niệm bỗng nhiên niệm mà thấy niệm được 45 phút luôn. Mà không có vấn đề hết, cái chuông nó kèn, cái khánh nó có cái kèn mà cái. Okay. Cô muốn chia sẻ cùng quý vị biết cái kinh nghiệm như vậy đó. Là khi mình nhất tâm đó, mình sẽ quên hết tất cả mọi chuyện. Thì tôi nói cho quý vị nghe, khi mà cô này mà cô mà chú tâm như vậy, mà cô niệm Quán Thế Bồ Tát như vậy 45 phút đó, cô nhập định. Thầy nói hiện bây giờ cô này cái trí cô mạnh lắm, thành cô khi mà cô tùng buổi sáng như vậy cô nhập định, thành ra cô vào định được, thành bây giờ ngay bây giờ cô vẫn còn cái ảnh hưởng cái đó luôn, nó sâu như vậy. Cô tại vì cô còn thô, cô chưa thấy được những cái đó thôi. Còn khi mà tu lâu rồi từ từ sẽ thấy những cái chuyện này, thấy rõ lắm. Cô này nhập được nhất tâm, xong rồi nhập định. Thầy giảng cho nghe. Cô này có tìm cách cô vào được nhập định rồi, cái đó là cách rất là hay. Thành ra thì nhớ những cách làm đó, từ làm từ ông nó sẽ vào. Quan trọng nhất làm mà đừng có tham. Đừng có nói mình cái ngồi đó, mình đừng có vọng tưởng là tại sao lâu vậy, tại sao tôi muốn vào cái ảnh giới này, tại sao lần này tôi vào nó khác lần trước. Nó sẽ khác đều, tại vì mỗi lúc nó mỗi khác, từng ngày. Lúc đầu tiên một cái vị vào cái đỉnh đó thì cái khí nó rất là mạnh, nó ảo ạt. Nếu sau cái lần mấy lần sau nó sẽ yếu hơn nhiều, tại đó cái khí mà nó mạnh lên rồi, nó tăng lên rồi. Cái thành ra cái sự khác biệt khi mình ở ngoài đỉnh với trước khi nhập định với khi sau khi nhập định nó không khác. Không khác nhiều như lúc lần đầu tiên. Thành mình cứ tưởng đâu là mình không tiến bộ, tưởng mình bị tụt lùi thì ra không có khác gì. Okay. Cơ thể mình nó quen rồi. Thành ra cái phương pháp mà huấn luyện thiền đó, nó rất là đặc biệt ở chỗ là quý vị biết càng ít là càng tốt, biết vừa đủ thôi. Làm thì sẽ tới, không làm thì sẽ không tới. Cái thử thách như vậy đó. Con biết không? Người ta tới đây mà nói với thầy đau lưng, mà thầy chỉ cách để mà chữa bệnh mà không làm, đó là cái tâm đa nghi đó, là không học được cái gì hết. Nên chịu thôi, giúp người ta không được. Quá đa nghi. Không tin ai, không tin trời, không tin Phật, không tin ông thầy. Thì làm sao mà ai giúp mình được. Dễ sợ như vậy. Mình chịu thuốc. Thành ra cái thiền tông mình là chỉ nói một câu thôi, làm không làm thôi. Cái thử thách đầu tiên đó, có chịu làm không làm thôi. Mà không chịu làm ráng mà chịu. Không có nói với ông già. Cô này cô chia sẻ cái kinh nghiệm rất là hay. Cô này cô chỉ có chuyện cái kinh nghiệm rất là hay. Nhập định nó rất dễ, chỉ làm một chuyện thôi, chỉ niệm Phật thôi. Niệm Quán Thế Bồ Tát thôi, thì ra nó sẽ thể nhất tâm. Tại cái vị không chịu làm, cứ ngồi đó mà suy nghĩ. Nên những cái người khác thì biết tới mấy cái chỗ mà ta thiền ta nhẹ nhàng, ta khoan thai, ta vui vẻ này nọ, sung sướng này nọ đó, là ngồi lai rai thôi nửa tiếng 20 phút, xong đứng dậy rồi đi nhiễu rồi uống trà rồi đàm luận rồi pháp đàm tùm lum tà la hết đó, rồi cười rồi tùm lum tà la, rồi hát rồi ngắm trăng rồi này nọ, mấy cái đó là họ tu cái pháp mà pháp hưởng thụ, chứ không phải pháp thiền. Cái thiền là phải khổ công. Cái thiền là cái khổ công. Cái gì không chịu đau đớn là cái gì đang không phải học thiền. Truyền thống thiền là vậy đó. Cô hỏi, cô nói ngày hôm nay ngồi thiền mà nhưng cô bắt đầu cô khóc. Cô hỏi là cái cô muốn kiếm, hiểu tại sao tôi đang khóc. À, thì cô mới hỏi là mình nên như là cô đi cô xét quét tất cả cái thân của cô hỏi tại sao mình khóc, chỗ nào nó làm mình khóc. Thì nó tại sao mà cô hỏi ngược lại, cô nói cái mình nên đi kiếm, tôi nên đi kiếm, tôi ngừng lại, tôi để tôi chỉ chú tâm chuyện khác. Thì nói tại sao có nhiều vấn đề như vậy. Vậy nói mà tu kiểu kia khoan thai hơn thì không khóc đâu. Thầy khuyên á là không nên tìm hiểu. Không cần gì phải cần, không gì phải quan trọng đâu, phải cần tìm hiểu. Cái người thế gian á, khi nào muốn biết tất cả những chuyện xảy ra cho người họ, họ muốn biết, họ hiểu ngay lập tức. Okay. Thành đối với người thiền sinh á, mà hiểu, hiểu đạo á, thì thầy nói thì cái thái độ nó khác. Đó là khác cái người thế gian, ở chỗ người thế gian cái gì muốn hiểu hết đó. Tại sao nó xảy ra nữa, tại sao tôi khóc, tại sao nó nhìn tôi như vậy, tại sao ngày nó tới mà tôi thấy người khó chịu. Ta nói đừng có đòi hiểu nhiều quá, hiểu nó không quan trọng. Thành mình cái hiểu nó sầm sầm mình kẹt. Cái hiểu mình hiểu cái chi tiết nhưng mình không thấy được cái đại sự. Muốn thấy đại sự là phải bỏ qua cái chi tiết, lướt qua chi tiết mới thấy được cái đại sự. Cái người thế gian người ta nói là ta có thể vừa nghe tivi này, nghe nhạc này, làm điện toán cùng một lúc này, đọc sách cùng một lúc này, ok. Người ta nói đó là tôi thông minh, trí tôi nó lẹ rồi tôi có thể làm 3-4 chuyện cùng một lúc. Thầy nói cái đó là tán loạn. Tại sao tâm quý vị không thể nào ngưng một chỗ nào hết, thành nó chạy loạn sang ngồi hết. Một giây thì nghe tivi, một giây cái nhìn qua điện toán, một giây khác thì đọc sách. Tâm mình không nó chuyên môn đồng đầy. Thầy nói dạng gì nói quanh nó co mệt lắm. Khóc hả? Khóc đi. Khóc khi nào hết nước mắt thôi, cái gì đâu mà sợ. Ngồi suy nghĩ hoài muốn hiểu tại sao khóc, tôi muốn khóc này nó. Kệ khóc chấp khóc. Anh ta mắc gì khác không? Cái thiền nó có nhiều để cái gì học lắm, càng làm càng hiểu. Không cách nào mà giảng cái gì trong một cuốn sách được hết. Ai có ý kiến gì khác không? Sao? Cô này cô sư soạn là mấy tháng rồi. Tại cái bà này là bà chuyên môn chỉ trích người khác. Đi mà nhìn nó háo với người ta hay sao? Mà để mấy tháng rồi thầy để ý là Quảng Ngân không cái, Quảng Ngân bị chỉ lướt mà thôi. Còn rất là nhìn chậm mặt qua thử cái chỗ ta chặt chỗ nào, chỉ trích, tâm là chỉ trích. Bây giờ chỉ lướt qua như vậy. Có đúng không? Đi kiếm lỗi người khác. Không cần làm. Chuyện là chuyện người ta, không phải chuyện mình. Người ta phiền não là người ta phiền não, không phải chuyện của mình. Kệ người ta. Ok. Mình an lạc. Mình không thèm nhìn lỗi người ta, bởi vì tâm mình an lạc ngay lập tức. Cái cô này, cô bởi vì cô quyết định, cô không thèm nhìn cái lỗi người ta nữa. Thay vì thấy mà vì mà nhìn vào cái lỗi người ta, cổ làm gì cái vị biết không? Cái cô này trước vậy là nhìn cái lỗi ta, khi mà thấy lỗi ta rồi mới chịu cười. Cái thói bà này dễ sợ lắm. Bà thấy lỗi tao rồi bà mới cười. Bà nói à ta thấy được cái lỗi mày rồi. Rồi người ta tưởng là bà này thích mình, mà coi ngân là quỷ quái lắm. Ok, bởi những cái bà này mượn mà, coi bà này mượn những bài ngô này, cô quyết định ngày đó cô nói cô không nhìn lỗi người ta nữa. Cô thì cô làm ngược lại lúc trước, trước là cô nhìn lỗi người ta, bây giờ cô muốn nói là tôi có thể làm cái gì để làm tôi vui lòng. Con hiểu tại sao bây giờ con có tấm an lạc không? Tại lúc trước đó, con nhìn cái lỗi người ta, con nhìn lỗi người ta, còn đang đấu người ta. Bây giờ quả ngân nhìn thấy mà ở nhìn người ta nó mình có thể làm gì để làm tôi vui lòng được. Thì sao? Cái tâm mình nó không đấu tranh nữa, thành mình dễ an lạc, dễ sợ. Hiểu sự khác biệt không? Có đúng không? Cô nó cô hung lắm, cô có một cái lập trường rồi, là cô nhìn mình thấy cái chỗ sai lầm rồi, cô đợi cái cơ hội để mà cô nói mình sai chỗ nào, có đúng không? Thấy không? Khác biệt chuyện đó thôi, mình đừng kiếm lỗi ta làm gì. Cái miệng là cười mà mắt không cười, nó lộ ra hết. Ok, bây giờ mình nói chuyện khách của mình. Ok. Cô này kể là cô quen một cái bà thi kheo ni trên vàng bậc thành đó, bà người da trắng mà bà gặp ở đường chùa Berkeley đó, thì cô không biết tên nữa, nhưng đều thấy cái bà này nói được nói pháp sơ sơ ở chùa xong cô thích, cô có cái cảm mến bà, thành ra không có nói chuyện gì nhiều. Bởi nhiên ngày hôm qua sáng qua dậy cô muốn phát cái tâm là muốn tới cúng dường cho bà một cái xá lợi của cổ, xá lợi của cô đó. Ok. Thì bà nào nói khi mà bà phát tâm bà cúng cái một cái xá lợi cho cái sư cô đó, sư bà bạn lớn tuổi, thì bỗng như trong cái tâm cổ, trong cái bà này tâm tâm hiện ra ngài Tiên Hóa. Tiên Hóa nói rằng á, không được đưa cái xá lợi của bà mà tới chùa. Nói thầy hằng hằng thầy nói thầy hằng trì hiền trì á, lấy cái tháp nhỏ nhỏ như này, ok, để xá lợi vào, xá lợi của chùa vào, ok, đưa cho bà. Thầy mới hỏi cái này là lời của con hay là lời của thầy Tiên Hóa. Thầy nói đó là lời thầy Tiên Hóa. Từ ngày nay lúc mà nghỉ buổi sáng đó, thì thầy buổi như quyết định thường ngày không làm gì, buổi sáng cứ đứng dậy lọt vào để uống ly cà phê. Thầy hỏi phản ứng thầy ra sao. Tôi nói ủa thầy có vẻ ngạc nhiên dễ sợ, kinh ngạc lắm. Tại sao? Ủa xá lời của thầy hả? Sư phụ đòi xá lời của thầy hả? Dễ như vậy hả? Thầy cũng tỉm cười. Thầy nói ủa sao con này sao con ngẩn dữ này, bữa nay mình đòi xá lời của mình, tới đòi xá lời của mình. Thầy mới nói cô biết cái biết á, là thầy dự tính trước giờ cũng dự tính là cho cúng dường cho bên Vạn Bậc Thành một số xá lợi của thầy. Thầy không làm là thầy ngại, ngại là người ta nghĩ là mình lợi dụng danh tiếng người ta hoặc là dùng cái đó để mà lợi dụng người ta này nọ, thành thầy không làm, thầy cứ ngờ người thầy không làm. Tại vì năm ngoái đó ông họ cúng với thầy một viên tí xíu xá lợi của ngài Tiên Hóa. Cái ông cư sĩ ông phát tâm ông từ cúng dường cái viên xá lợi ngài Thích Ca Mâu Ni cho thầy luôn nè. Hai cái sư cô đó cấp của thầy. Ok. Thành thầy nhớ cái chuyện đó, thầy mới nói là bây giờ mình có xá lợi mình trả lễ cho người ta, mình tặng lại người ta. Ok. Thầy mới trả lời, thầy nói là chuyện là lạ lắm, tại vì thầy dự tính cúng dường rồi, để cúng dường cho chùa chứ thầy cũng cúng dường cho sư cô đâu, tại vì sư cô sợ người ta hiểu lầm. Ok, nó phiền lắm. Nên thầy cũng ngắn, thầy cũng ngược đời, thầy nói sư phụ muốn xá lợi của thầy hả? Được. Cái này mau gì? Thầy tiêu thể đùa cợt về 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 hòa thượng Thiệu Hóa về Thích Kỳ. Nó nói bây giờ thầy mới ngẩn nữa, thầy mới nói là giờ con trở về con hỏi lại ngài Thiệu Hóa đó, là phải chọn màu nào, mà tại sao chọn màu đó. Rồi xong thì mình sẵn có ngài đó, con hỏi dùm cho thầy luôn là mấy cái màu kia nghĩa là gì, mấy cái màu mà thầy chưa hiểu đó. Quý vị biết không, thầy kể cái chuyện, quý vị thấy cái câu chuyện nó rất là chính xác. Cái những cái màu này thầy có nhiều như vậy, thầy chưa hiểu thật cái ý nghĩa mỗi cái màu là gì, thầy thắc mắc lâu lắm chứ. Mà nó vấn đề lớn tại có nhiều quá nên mình hiểu. Có cái pháp tu ở trong này mình chưa thấy được. Thì nó thắc mắc lớn như vậy mà thầy không hỏi. Thì đừng hỏi. Tại sao như vậy? Cái thái độ thầy lúc mình cần biết mình sẽ biết. Hỏi trước là cái gì? Duyên nó tới mình sẽ biết. Ok. Thì như vậy cái thái độ mình rất là thư thả. Không có lo. Biết trước là cái gì? Thầy nó nói sẵn đó, con hỏi dùng ngài Thiệu Hóa dùng thầy luôn, cái màu, mấy màu nó khác nhau, cái màu nó nghĩa là gì. Ok. Tại sao màu xanh, tại sao màu lục, tại sao màu cam, tại sao màu vàng, tại sao màu đỏ. Xong chuyện nó lạ lắm. Thằng cái gì biết nó dễ sợ lắm nha. Khi mà thầy nói là tại sao có một cái lời răng kia của thầy nó có con nít, con của nó có màu 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 tím mà cái này không có, thầy hỏi tại sao chuyện lại vậy, nhiều dễ sợ, nhiều hơn cái kia nhiều mà màu tím là không có. Tại sao thầy biết không có? Tại vì hai cái ông này nè cùng thầy coi rồi không có màu tím. Thầy nói mà sẵn nó hỏi thầy Thiệu Hóa luôn, cái màu tím tôi thích màu tím đẹp dễ sợ lắm. Thầy khi thầy nói cái tại sao màu tím một cái là thầy móc ra một cái màu tím ngay lập tức. Bắt đầu thấy, thấy màu tím, cái này là mới sinh ra. Hồi sáng đó, thấy khoảng chừng dưới 10 cái, khoảng chừng 6-7 cái trên mặt này, bây giờ đầy hết, nhiều quá. Bà trở về, bà ngồi thiền, bắt đầu biên xuống, nó đưa một mớ đống giấy mà xanh, vừa thiền vừa biên. Ông nói là đòi ba cái. Rồi xong rồi ông mới nói, ngài mới nói là tôi muốn ba cái luôn. Mà thầy nói là một cái thầy là thấy cái chân, cái tim nó nhói rồi. Mà đằng nào đòi ba cái luôn. Mà đòi cái màu tím nữa. Màu tím là hiếm dễ sợ lắm. Thì cuối cùng ngài mới nói là ba cái ngồi. Màu tím, màu xanh, xanh đậm, xanh như trời đậm đó. Với là màu vàng. Màu hoàng đó, hoàng kim đó. Thì sao ông mới giảng, ông nói là ngài Thiệu Hóa nói là cái tháp này nè cho cổ thôi, sư cô thôi, cho sư bà thôi, chứ không phải cho chùa Phật. Cái này riêng của chùa mình gửi cho bà thôi. Ông không nói hết mấy cái màu kia, mấy màu kia có một vài màu thầy thắc mắc mà nghĩ chưa ra đó, ông chưa nói hết nữa, thầy nghĩ chắc lần sau ông sẽ moi thêm nữa. Ngài Thiệu Hóa còn nói rõ ràng nữa là nói là muốn cái xá lợi mà của răng nó sinh ra đó, của chùa này đó, dễ sợ không? Không biết hết. Ông nói thằng trì nó sẽ đem cái xá lợi nhỏ, cái tháp nhỏ này xuống nè, tại không biết trước là thầy sẽ sai con nè.
Nói con biết ở ta Đông Bắc lạnh lắm chứ không? Con thắc mắc là trời đất đây nó lạnh gì mà đó ngày hôm qua ở đó có mấy cái lá dừa sao chịu nổi ta? Còn nữa, ba cái ngày nay nè, mình đang ngồi nè, mà con không dám nói thầy với con nghĩ các con không cần. Nói thầy thì nói chuyện mới lát rồi kêu ông dám nói.
Ông Thiệu Hóa là ông. Mấy ngày trước là đã dù khỉ ở ngày trước rồi. Mấy ngày trước là nói là con biết không, hiện trong đang ngồi thiền mà hiện ra trước mặt nó nói là con biết không con, trước là thầy ngồi thiền ở bên Đông Bắc nó lạnh dễ sợ lắm. Lạnh ngắt à. Tại ông đang lạnh run, thành ra tới tới gợi chuyện trời. Ông khéo, Nguyên Hóa khéo dễ sợ lắm. Ông khéo nhất là ông lấy sai lời của thầy mà thầy thầy không nói được cái gì hết đó. Tôi nói cái vị biết đó, cái màu tím đó, nó xanh từ sáng này này, ngay trước mắt của thầy, sau này càng ngày nó càng cái tăng tăng thêm. Rồi nên là muốn trẻ cho quý vị nghe. Nên là thầy nói đó, nhắn cho sư cô, sư bà đã biết đó, là ngài Tiên Hóa thương mến mà sư bà lắm, vẫn nhớ như bà, tưởng niệm bà như thường. Ngài Tiên Hóa ngày biểu thầy cúng dường cho sư bà những cái chơi đặc biệt này để sư bà thôi. Cái ba cái màu nó có ý nghĩa của ba màu đó. Mà sư bà không hiểu thì bữa nào gặp thầy giảng nghĩa tại sao. Quý vị biết không? Người thầy tâm ta như vậy, ta không bao giờ quên học trò hết. Học trò mới quên thầy đấy, thầy mới quên học trò. Thế là cái thầy ngày đó về Tiêu Hóa đang dạy cho thầy biết cái chuyện này luôn đó. Ok. Là một phần người thầy phải lo cho đệ tử. Ngài lo cho sư bà rất lo cho sư bà. Nên sư bà đang gặp cái khó khăn, gặp cái trở ngại. Thành ra ông khuyến khích cho bà là đừng có nản chí. Và người rất là tốt như vậy. Tại vì quý vị biết không? Cái xá lợi này là viết cái bảo vật của bên Tam Bảo mình. Đâu có chơi được, đâu có ai có được đâu. Quý vị phải có phước báo lớn thầy mới cho. Không có phước báo thầy mới cho. Cái xá lợi của chùa mình ấy, có chùa mình mới có thôi, mấy chùa khác không có đâu. Cái màu tím đó, quý vị nhìn cái màu tím đó, quý vị nhìn cái màu vàng đó, không có màu như vậy đâu. Quý vị thấy không, một cái người thánh nhân đó, ta làm việc, một cái nhất cử nhất động người ta, nó có nhiều ý nghĩa dễ sợ. Bài học đầu tiên, thầy học đó, thứ nhất là sư phụ đang lo cho đệ tử của sư phụ, có nghĩa là thầy cũng được ở trong đó luôn nữa. Thầy cũng là quả. Đương nhiên cái gì mà của gì của thầy cũng là của cha của thầy luôn nữa. Nhưng ông nói thầy này, con tới cúng cái đó cho sư bà luôn, thì cũng thầy thắc mắc gì hết. Cái vì biết tại sao thầy làm như vậy, không phải thầy khùng đâu. Thầy biết á, thầy có cái lòng tin. Trong 20 năm nó xảy ra rồi, là bất cứ ông biểu thầy làm cái gì đó là để lời cho thầy chứ không phải lời cho ông. Cái bài học nó nhiều không thể kể cái gì hết xong nữa. Nó tuyệt vời. Cô này quên nhắc lại, cô nói là hồi chiều xong thầy ngày Tiên Hóa ngày nói nhắn cho nó biết á, nhắn cho ông biết á, nhắn ngày ông Vịnh Hóa biết á, thầy rất hạnh diện ông Vịnh Hóa. Quý vị biết không, đầy đò thầy 20 năm rồi biết nói được một câu như vậy, ông thầy nó cũng giỏi dễ sợ luôn. Có nhiều bài học đại học hay không thể tưởng được. Cái tình thân thiết đến cái đồ mà dám lấy lá tình bơ hoài thầy, con cúng xá lời. Mà quý vị biết nổi tiếng thầy nổi tiếng chừng nào đó, đừng có tưởng bỡ đụng xá lời thầy được đâu, khó lắm. Mà ông tình bơ ông nói đây, lấy đi. Mà ông biết thầy sẽ không nói một tiếng gì hết. Ông có mình ông mới hiểu được thầy rõ ràng như vậy thôi. Ngồi thiền bây giờ thấy mấy cái chuyện đó bây giờ thì quên hết rồi. Thì biết lâu lâu thỉnh thoảng tới dạy thầy một vài chiêu như vậy. Thành ra thầy chọc cô này, còn thầy nói là 200 năm rồi ông đại đọa mình không bao giờ ông khen một tiếng. Thằng thầy không tin là ông khen ngày hôm nay. Cái nào là không giống ông tí nào ấy. Ngài Tiên Hóa hay lắm, khi mà phát tâm mà tu ngài sẽ tới giúp tất cả mọi người, không phải riêng đệ tử của ngài không đâu. Ai mà phát tâm tu tin tưởng ngài, ngài sẽ tới giúp. Ok.